Chúa dẫn đưa con đi qua muôn ngàn sóng gió hiểm nguy. Chúa dẫn đưa con đi, con đâu nào lo lắng sợ chi. Dù thung lũng hang sâu hay cho dù bóng tối âm u, Ngài dẫn lối con đi, cánh tay Ngài che chở đời con. Con xin tri ân Ngài, ngàn đời con xin tri ân Ngài, vì tình thương Chúa đã tặng ban. Xin chung kiên yêu Ngài, dù ngàn muôn gian nguy không sơn, nguyện một đời tình con hiến trao. Chúa biết thân con đây, ôi cho bụi yêu đuối mong manh. Chúa biết thân con đây, bao lỗi lầm năm tháng ngày qua, Ngài luôn chờ che con, đưa con về với bên yêu thương. Tình Chúa qua bao la, con lấy gì bao đáp tình cha. Con xin tri ân Ngài, ngàn đời con xin tri ân Ngài, vì tình thương Chúa đã tặng ban. Xin chung kiên yêu Ngài, dù ngàn muôn gian nguy không sơn, nguyện một đời tình con hiến trao.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta chia làm hai phe. Bên phải đây là Thiên Chúa, bên trái đây là thế gian. Thế gian thì trả lời theo kiểu thế gian, Thiên Chúa thì trả lời theo kiểu Thiên Chúa. Rồi chưa? Rồi, bây giờ thế gian yêu kẻ thù hay ghét kẻ thù? Thế gian trả lời mạnh lên: yêu kẻ thù hay ghét kẻ thù? Ghét kẻ thù. Còn những người con cái Thiên Chúa, thầy, thầy bảo anh em yêu kẻ thù hay ghét kẻ thù?
Yêu kẻ thù.
Thế gian thích người giàu hay người nghèo? Người giàu. Con cái Thiên Chúa, thầy, thầy bảo anh em phúc cho những người giàu có hay người nghèo khó? Thế gian thích người đẹp hay người xấu? Thế gian nếu mà bầu tổng thống, thủ tướng, hay là bầu chủ tịch, hay là bầu người lãnh đạo, chọn người giỏi hay người dốt? Giỏi. Giỏi, đương nhiên, phải không? Rồi, con cái Thiên Chúa, Chúa chọn Phêrô là người giỏi hay người dốt? Chúa chọn Phêrô làm đầu của giáo hội là người tội lỗi hay người thánh thiện? Ta thấy nếu mà cứ liệt kê ra đó, thì thấy dường như là có cái sự nghịch lý giữa một bên là thế gian, một bên là con cái của Thiên Chúa. Ngày xưa ta cứ chơi trò chơi thiên đàng hóa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Thế là cho một tràng pháo tay lên thiên đàng. Thì chúng ta thấy thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại. Rõ ràng sự khôn ngoan của thế gian là rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Cho nên thế gian cho rằng mình khôn, nhưng mà là rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Ngược lại, những người con cái Thiên Chúa bị thế gian cho là khờ dại, lại trở thành khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta nghe lời Chúa trong thư Thánh Phaolô nói rất rõ điều đó. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của Ngài ai dò cho thấu, đường lối của Ngài ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người? Chúng ta thấy không? Rõ ràng là sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Cái mà ta tưởng rằng mình ngon trước mặt Thiên Chúa chả là gì hết. Cái mà ta tưởng rằng mình không là gì trước mặt thế gian, ấy lại là vô cùng có giá trị trước mặt Chúa. Và quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người? Đôi khi chúng ta hay làm cố vấn cho Chúa lắm, đúng không? Đôi khi ta nghĩ rằng ta biết tư tưởng của Chúa. Ví dụ như anh chị em mình thấy, nhìn thấy sự dữ nó xảy ra trên thế gian này, thấy những người giàu có ăn trên ngồi chốc mà nó làm những điều mà thất nhân, thất đức. Lạy Chúa, sao Chúa không phạt những cái người giàu ấy đi, đúng không ạ? Lạy Chúa, tại sao mà Chúa không cho mưa thuận gió hòa đi, lại cho bão lụt, lại cho sóng thần nổi lên? Lạy Chúa, tại sao mà Chúa không cho nhà thờ Chí Hòa này nó biến mấy cái cột này đi? Cột nhiều quá, không nhìn thấy gì cả. Đôi khi ta làm cố vấn cho Chúa. Nhưng mà anh chị em thấy biết bao nhiêu những nhà thờ lớn ở Việt Nam cũng như là ở trên thế giới này, đặc biệt là Âu Châu, không có người đi, không người đi lễ. Tôi nhận được một lá thư của một người chị em tên là Nguyễn Thị Bằng ở Hà Lan, viết cho tôi thế này: thưa cha, ở bên đất nước Âu Châu chúng con, sự giàu có dường như nó làm chúng con quên mất Chúa, không cần để ý đến Chúa nữa. Và khi con về nhà thờ Chí Hòa, con đến con tham dự, con thấy tại sao mà người ta đến đông thế này, con thấy tại sao mà trưa nắng chang chang thế này mà người ta lại đi chen chúc chật chội thế này, trong khi ở bên Hà Lan của con, ngôi nhà thờ có thể chứa được 600-700 người, nhưng mà chỉ được chừng 60-70 người, đó là ngày Chúa Nhật, còn ngày thường thì ít lắm, thưa cha. Thế thì con mới chợt thấy xấu hổ. Khi mà con về Việt Nam, thấy biết bao nhiêu anh chị em đã hy sinh mưa nắng mà đến với Chúa. Còn ở bên kia con chỉ đạp xe có 1-2 cây số mà con lại ngại không đến với Chúa. Cho nên đôi khi ta thấy đường lối của Chúa với đường lối con người khác xa nhau lắm. Khác xa nhau lắm thưa anh chị em. Đôi khi ta thấy rằng Chúa ơi sao Chúa kỳ quá đi. Tại sao Chúa không làm cái này, sao Chúa không làm cái kia. Những người nghèo thì bảo tại sao Chúa không cho con trúng số, phải không? Rồi những người giàu thì họ biết xin cái gì vậy? Người giàu xin cái gì vậy? Hả? Giàu nữa rồi nứt phát đổ tường rồi xin cái gì nữa vậy? Hả? Xin cái gì nữa vậy? Đôi khi họ không biết xin cái gì nữa vì họ cảm thấy họ có hết tất cả rồi. Nhưng mà cái mà họ cần nhất ấy là thấy được Chúa yêu thương họ thì họ không nhận ra. Đó là cái đau khổ nhất, đó là cái buồn nhất, đó là cái chán nhất trong cuộc đời này. Vì vậy mà thưa anh chị em, đôi khi chúng ta thấy là tại sao tôi đi rao giảng lòng thương xót Chúa có tội tình gì đâu mà lại bị cấm đoán. Tại sao có những người đi lễ lòng thương xót Chúa về rồi bị chồng la, chồng mắng. Ví dụ thế, anh chị em bảo Chúa muốn cái gì đây, sao Chúa không đổi lại cái khác đi, để con làm Chúa một bữa để cho con giải quyết mọi chuyện là êm hết. Thằng giàu là cho xuống nghèo, nghèo cho xuống giàu, thằng trắng đổi ra đen, thằng đen đổi ra trắng hết. Nhưng ta cứ làm cố vấn cho Chúa. Và khi ta cầu nguyện, ta cũng dễ làm cố vấn cho Chúa. Lạy Chúa, con nói Chúa nha, Chúa làm cái này nha, con xin Chúa cái này nha, con xin Chúa cái kia nha, con nói Chúa ban cái này nha, con ban ơn cái kia. Mà con có xin gì đâu, con chỉ xin như thế thôi, tại sao không được vậy Chúa? Ai đã dò thấu được đường lối của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Không, Chúa không cần ta làm cố vấn. Chúa chỉ cần ta làm sao mà để cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của ta. Khó lắm thưa anh chị em. Phêrô kia kìa, mới được Chúa chọn là con là đá, trên đá này ta xây hội thánh của ta. Rồi sau đó Chúa nói tiếp cho các ông về những cái việc mà Ngài sẽ phải lên Jerusalem, rồi Ngài sẽ phải chịu bách hại, rồi Ngài sẽ bị chịu treo trên thập giá, rồi sẽ chịu chết, rồi ngày thứ ba sống lại. Phêrô có hiểu được đường lối Chúa không? Có không? Không hề. Phêrô nhìn theo cách của thế gian hay theo cách của Thiên Chúa? Cách thế gian hay cách Thiên Chúa? Cách thế gian. Và nhìn theo cách của Thiên Chúa, cho nên Phêrô mới can gián Chúa, lạy Thầy: trời ơi, Thầy đừng có làm như thế, Thầy đừng có nói gở như vậy. Lẽ nào mà Thầy lại phải chịu như vậy được? Không được đâu, Thầy đừng có đi, đi lên đó là nó giết đây. Thôi ở lại đây, tìm cái đường ngon lành, êm ải, rộng rãi mà đi. Chúa có nói: ờ hay đó mày, mày làm cố vấn cho tao được đó nha Phêrô, tao đặt mày lên làm đầu, mày làm quân sư được á. Chúa có khen Phêrô không? Mà Chúa nói rất nặng là cái gì? Satan, xéo, xéo, đường lối của ngươi không phải là đường lối của Thiên Chúa. Chúa muốn cứu độ con người bằng cách ấy, để thể hiện cho con người thấy tột đỉnh của lòng thương xót của Chúa. Tột đỉnh của lòng thương xót của Chúa, Chúa muốn cứu con người. Bằng cách ấy thì con người mới nhận ra tình thương của Chúa. Còn nếu mà Chúa cứu con người, Chúa có thể cho cái nhóm tội lỗi này nó biến sạch trên mặt đất này đi được không? Được. Rồi dựng một nên loài người mới được không? Được. Như vậy thì làm sao mà định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu được? Phải không ạ? Làm sao mà nói Chúa là đấng giàu lòng thương xót được? Cho nên Chúa nói Phêrô: Satan, xéo đi, đường lối của ngươi không phải là đường lối của Thiên Chúa. Rất nhiều lần trong chúng ta cũng đã có những toan tính như vậy. Trong mặt đời, ta đem cái mặt đời ấy vào trong đạo, ta cũng tính toán như vậy. Lạy Chúa, ban cha ơi cha cầu khấn cho con đi, nếu mà con được thì con sẽ xin dâng cúng cái này, xin dâng cúng cái kia. Đường lối Thiên Chúa hay đường lối thế gian? Thế gian. Trời ơi, cha cầu xin Chúa chữa lành cho chị đi, rồi chị mà được chữa lành là chị xin theo đạo. Thế gian hay là Thiên Chúa? Thế gian. Chứ không có cần, Chúa có cần phải đặt điều kiện như vậy. Rồi nó không khỏi rồi sao? Rồi nó cứ được nó theo Chúa, được như ý nó thì nó theo Chúa, còn không được như ý nó thì nó lại bỏ Chúa. Chúa không cần, Chúa chỉ cần chúng ta là đi tìm ý Chúa mà thể hiện. Mà ý Chúa với ý ta trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người cũng khác xa nhau bấy nhiêu. Cho nên chúng ta vẫn phải đọc kinh lạy Cha hàng ngày là như vậy: xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Có nghĩa là cho ý của Chúa được thể hiện trong mỗi người chúng con, trong cộng đoàn chúng con. Mà ý Chúa thể hiện là gì? Là làm sao cho ta cảm thấy được rằng mình nghiệm thấy Chúa yêu thương mình, rồi từ đó mình thể hiện tình yêu thương với anh chị em mình. Đó là ta đi vào đường lối của Chúa. Tôi đọc những lá thư cho anh chị em nghe. Những em thiếu nhi nhận ra ý Chúa và nó thể hiện, nó không để cho Satan chiếm hữu ý của mình như là Phêrô, chỉ tìm con đường dễ dãi mà đi. Nhưng mà để cho thánh ý của Chúa thể hiện, đôi khi phải thiệt thòi, đôi khi phải mất mát, đôi khi phải hy sinh. Mời anh chị em lắng nghe những tâm tình sau đây. Ngày 25 tháng 8 năm 2011, kính gửi Cha Long, con là Phêrô Bùi Ngọc Thành. Năm nay con 9 tuổi, học lớp 4. Con đã được đến nhà thờ Chí Hòa vào những tuần nghỉ hè và đã được Cha đặt tay lên đầu cầu nguyện cho con. Và con đã được Chúa chữa bệnh đau bao tử của con. Nay con khá hơn nhiều. Nay đã vào năm học mới rồi, con không được dự lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa nữa. Nay con để dành được 130.000 đồng. Con xin kính gửi Cha làm việc bác ái cho con để giúp những em học sinh thiếu nhi nghèo vui Trung Thu. Con cảm ơn Cha. Kính mong Cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con và các bạn luôn nhận biết Chúa và sống theo lời Chúa. Con Phêrô Bùi Ngọc Thành, 9 tuổi, học lớp 4. Anh chị em thấy chỉ có Chúa Thánh Thần soi sáng cho nó viết được cái này thôi. Chứ nó xin là xin cho con được học giỏi, được nhà giàu, được xe, được quần áo thế này thế khác, mà lại xin cho con và các bạn luôn nhận biết Chúa và sống theo lời Chúa. Đó là nó thực hiện thánh ý của Chúa đấy. Nhận biết ý Chúa, đó là một cái ơn mình phải xin. Phải xin thưa anh chị em. Rồi khi nhận biết rồi là phải sống theo ý của Chúa. Nhận ra ý Chúa là một đàng, mà có làm theo hay không lại là một chuyện khác. Ai chẳng biết là phải cầu nguyện, đó là ý Chúa muốn ta cầu nguyện. Nhưng mà thực hiện được cái việc đó thì phải có ơn. Cho nên anh chị em đến đây là một cái ơn rất lớn. Ơn lớn lắm anh chị em mới đến đây được. Mà tôi thấy là bao nhiêu những bạn trẻ đến đây cầu nguyện. Và tôi nói với anh chị em, có lẽ đây là nhà thờ duy nhất ở trên thế giới này mà người linh mục phải nói là mời anh chị em đi in ít thôi, phải không? Và nói là anh chị em bớt đi ngày đầu tháng thôi, phải không ạ? Nhưng mà thưa anh chị em, người ta không nghe đâu. Vì người ta có lòng tin, người ta cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót người ta, người ta mới đến. Chứ còn có nhiều nơi, rất nhiều nơi lạy lục van xin rồi mời gọc rồi đe dọa, người ta không đi là không đi. Rồi có nhiều nơi mở cửa từ sớm đến chiều vẫn chẳng ai vào. Chỉ có đây là nơi duy nhất mà phải đóng cửa vì sợ anh chị em vào nhà thờ, đúng không? Đúng không ạ? Nếu mà mở cửa từ 7 giờ sáng thì chắc chắn đã có người ngồi rồi. Nhưng mà không thể được vì chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Chứ còn những nơi khác, có những tôi đi sang bên Philippines chẳng hạn, có những nơi họ mở cửa 24/24, không đóng cửa lúc nào. Hoặc có những nhà thờ ở thành phố mở cửa 12 tiếng nhưng mà vẫn vắng, người ta không đến. Vì làm sao cho người ta đến, người ta cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương người ta. Hôm tôi gặp Cha Sở, tuần trước vô nói chuyện với Ngài. Ngài nói hồi tôi mới về đâu đông dữ vậy, hơn được hơn năm mà sao càng ngày tôi thấy nó càng đông, lạ quá. Mà tôi đi tĩnh tâm, mấy cha cũng gặp là hỏi cứ Chí Hòa, Chí Hòa, rồi ở đâu cũng Chí Hòa, Chí Hòa. Đây giống như là miền đất thánh được Chúa chọn riêng. Tôi nói thật đấy thưa Cha, có nhiều nơi con đến nhà thờ rộng lắm, mát lắm, mà buổi chiều êm ả lắm, nhưng mà không có đông, không có đông được. Chỉ có đây, tại sao người ta vẫn cứ đến? Thì tôi nhận được một cái lá thư khác, thưa anh chị em, của một em thiếu nhi tuổi tin. Nó viết như thế này thì mình mới cảm nghiệm được rằng là đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Thưa Cha, ngày 5 tháng 8, con là Isave, con xin cha giấu tên con. Tôi xin tạm đọc là bé Bi. Con là bé Bi, 14 tuổi. Gia đình con là đạo gốc, nhưng con lại không tin vào Chúa và mẹ. Từ khi con lên lớp 6, con chỉ lo tụ tập chơi bời. Rồi những ngày lễ trọng thì con viện cớ là đi học để khỏi phải đi lễ cho mệt. Còn mỗi lần đi xưng tội thì con chỉ biết xưng cho có mà thôi, chứ con chẳng xét mình. Còn cố ý giấu tội vì sợ bị la. Con chỉ nghĩ là vì gia đình con theo đạo nên con cũng phải theo. Mẹ con hay nói con cầu nguyện đi rồi Chúa và mẹ sẽ ban cho. Con cũng dạ vâng cho qua chuyện thôi. Rồi con đi học và có bài kiểm tra toán thì con làm không được, nên con đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không biết làm bài, Ngài cho con làm được điểm cao đi. Cuối cùng thì con chỉ làm được một bài và điểm rất kém. Con về nhà và đứng trước bàn thờ Chúa mà nói rằng: tại sao Ngài không giúp con ghét Ngài. Chiều ngày hôm đó con không đi lễ mà bỏ đi chơi. Bạn con hỏi: sao mày không đi lễ? Mày nói hôm nay là ngày lễ trọng gì đó cơ mà. Con trả lời rằng: đi làm gì cho mệt, đi chơi không vui hơn sao? Nhưng rồi Chúa cũng phạt con. Đấy là theo cái nhìn của một em thiếu nhi 14 tuổi. Bà ngoại con phải nhập viện vì sốt cao và mê sản. Bác sĩ nói bà ngoại con bị sỏi túi mật nên phải mổ. Bác con đồng ý cho bà ngoại con mổ. Bác sĩ nói rằng vì cao áp huyết nên cơ hội chỉ sống có 10% thôi. Nhìn thấy bà ngoại phải chịu đau đớn vì trích thuốc và vô nước biển liên tục, thì bác con đã đến và cầu nguyện với Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã nhận lời bác con. Bác sĩ đến khám và cho xuất viện. Bác sĩ điện cho dặn chỉ có uống thuốc 1 tháng thôi. Đi tái khám thì ngoại con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Lúc đó con mới cảm thấy sợ Đức Mẹ và sợ Chúa. Từ đó con siêng năng đi lễ và cầu nguyện hơn. Đến năm 2011 thì con lại chán nản và phạm tội. Tuy là con gái, con tụ tập đánh lộn và xem những hình ảnh xấu trên mạng. Rồi Chúa lại phạt con một lần nữa. Cậu út của con bị ung thư phổi mà chết. Nó phạm tội mà cậu nó chết. Lúc đó con đau buồn và không còn biết phải chạy đến với ai để khóc. Con lại chạy đến với Chúa và khóc. Đêm về đến nhà, khi ngủ con mơ thấy Chúa. Chúa đến dắt con xuống luyện ngục. Và Ngài kêu sám hối đi con. Khi Ngài bỏ đi thì con thấy cuộc thương khó của Chúa diễn ra trước mắt con. Con đã khóc và cảm thấy rất đau khổ và khao khát được sạch tội để theo Chúa về thiên đàng. Rồi một thời gian dài trong giấc mơ, Chúa đã xuống và cứu con khỏi luyện ngục. Lúc đó con mới cảm thấy hạnh phúc. Đó là một giấc mơ dài nhất đối với con. Sáng dậy con thấy mình thanh thản và nhẹ nhõm. Mẹ con bảo cậu út con được tha tội và lên thiên đàng rồi. Vì dì của con đã nằm mơ thấy cậu về nói rằng Đức Mẹ đã tha tội cho em. Con rất hạnh phúc, đã khóc và hối hận về những việc mình đã làm. Con biết Chúa thương con đến mức nào. Rồi bác gái con kêu con và mẹ con đi nhà thờ Chí Hòa. Đến nay được 5 lần rồi. Đến với nhà thờ Chí Hòa, con cảm thấy được bình an. Bởi lòng thương xót của Chúa và mẹ, con đã đi học Kinh Thánh và gia nhập hội Mân Côi lần chuỗi hàng ngày. Năm nay con lên lớp 9. Giữa tháng 8 con phải nhập học nên không thể đi lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa mỗi thứ năm được nữa. Con dự định ngày 11 tháng 8 con sẽ đi một lần cuối cùng để nhập học. Cảm ơn cha. Cha ơi, làm cách nào để con được gia nhập đội quân áo xanh? Bao nhiêu tuổi mới được gia nhập hả cha? Cha trả lời cho con qua số điện thoại 0167891011121314. Thưa anh chị em, đây là một em khác. Con tên là Maria Teresa Đinh Hoàng Cát Phương. Năm nay con được 11 tuổi. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Ông bà cha mẹ con được bình an trong tay Chúa. Và thánh cả Giuse ban đủ sức khỏe để đi làm chăm sóc chúng con. Cho chị em con ngoan ngoãn, cho em con lớn lên đi tu làm linh mục giống như cha Giuse Long. Thưa cha, con có một chút quà là $20. Con nhờ cha cho con góp chung với quà của cộng đoàn để gửi đến các bạn đang gặp khó khăn hơn con. Đây là quà mừng lễ bổn mạng của con ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Con không mua quà, con để dành tặng các bạn nghèo. Con xin cảm ơn cha, xin Chúa và mẹ gìn giữ cha hồn an xác mạnh. Con Maria Teresa Đinh Hoàng Cát Phương, 11 tuổi. Thưa anh chị em, có những lúc mà chúng ta thấy được rằng là đường lối của Chúa với đường lối con người khác nhau. Cho nên vấn đề làm sao trong cuộc sống của mình thể hiện được thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Mà muốn vậy thì chúng ta phải giằng co lắm, phải đấu tranh dữ lắm thưa anh chị em. Như là Phêrô đấu tranh giữ một đàng là ý của mình. Thôi thầy ơi, đừng có dại dột mà đi chịu chết làm cái gì. Thôi thầy ơi, hãy tìm con đường dễ dãi rộng rãi mà đi. Một bên là Chúa bảo con người phải chịu khốn, chịu nạn và nhục nhã, ê chề. Đường lối Chúa với đường lối con người khác nhau lắm. Và Phêrô phải giằng co đấu tranh. Đã có lần Phêrô nói thầy sống thầy chết là mọi người bỏ thầy thì con cũng không bỏ thầy. Nhưng mà rồi mới bị đe dọa một chút thì Phao-lô đã bay bãi chối thầy mấy lần, 3 lần. Cho nên thưa anh chị em, Phêrô được đặt làm đầu giáo hội không phải là bởi ông ta tài giỏi gì, cũng không phải là bởi Phêrô đạo đức thánh thiện gì, cũng không phải là Phêrô con dòng cháu giống gì, cũng không phải là Phêrô có danh giá địa vị gì trong giáo hội hay là trong xã hội. Phêrô chỉ là một anh thuyền trài, Phêrô chỉ là một người nông nổi, Phêrô chỉ là một người nhất thời. Được cái Phêrô là trung thực và có sao nói vậy người ơi. Chính cái đơn sơ ấy, chính cái chân thành ấy bộc lộ con người thật của Phêrô, không màu mè, không che đậy, không giả dối, không giả tạo, không giả hình. Chính cái ấy là cái mà Chúa thương. Chúa tỏ lộ cho Phêrô thấy con là con người tội lỗi rồi con ạ. Nhưng mà Chúa nói một khi con trở lại rồi thì con hãy củng cố đức tin của anh em con. Một khi Phêrô đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa rồi thì được đặt làm đầu giáo hội, Phêrô trở thành người chăm sóc các con chiên của Chúa bằng lòng thương xót của Chúa, chứ không phải bằng một cái sự quyền hành thống trị trên người khác, cũng không phải bằng cách là ngồi đầu ngồi cổ người giáo dân, cũng không phải bằng cách là đứng chỉ tay 5 ngón. Nhưng như là Chúa Giêsu nói, ai làm đầu phải hầu thiên hạ. Như thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Đấy là đường lối của Chúa. Mà Phêrô là con người tội lỗi, là con người mà đã trải qua bao nhiêu sóng gió đấu tranh giữa ý mình và ý Chúa. Bây giờ thì Phêrô nhận ra rằng chỉ có lòng thương xót của Chúa mới cứu Phêrô. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới đặt Phêrô lên làm đầu, chứ không phải là vì đạo đức thánh thiện gì cả, cũng không phải giàu có gì cả. Anh chị em chúng ta ở đây cũng vậy. Mình đến được đây đó là ân huệ Chúa ban, không phải bởi mình giàu, không phải mình làm quan, không phải mình làm tướng, cũng không phải vì mình là linh mục, là tu sĩ, là con ông cháu cha gì cả. Nhưng duy nhất bởi một điều là vì Chúa xót thương ta. Vì Chúa biết con người yếu đuối của ta như Chúa đã biết con người của Phêrô. Và mỗi một người tự trả lời câu hỏi đối với bạn, đối với ông, đối với bà, với anh, với chị: Chúa là ai? Chúa Giêsu là ai đối với mỗi người chúng ta? Ta tự tìm câu trả lời. Mời anh chị em gặp gỡ những chứng nhân này, rồi anh chị em sẽ trả lời được câu hỏi đối với mỗi một người chúng ta: Chúa Giêsu là ai? Đấng mà ta vẫn đến cầu nguyện lòng thương xót là ai đối với ta? Mời anh chị em gặp gỡ người đầu tiên đến từ mãi miền Bắc. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ người anh em này. Là người miền Bắc cho nên nó cũng bộc trực, cũng quê mùa và ăn nói vụng về như là Phêrô. Anh cho biết tên anh là gì, anh bao nhiêu tuổi và anh từ đâu đến?
Dạ. Con kính thưa cha, con Hiromo Đặng Quyết Tiến, con năm nay 44 tuổi, con ở giáo xứ Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Anh ở mãi Cẩm Phả, Quảng Ninh. Nhóm của anh đi từ miền Bắc Cẩm Phả, Quảng Ninh là nơi mà có mỏ gì? Mỏ than á. Người ta nói là Việt Nam mình bây giờ có bao nhiêu mỏ than biết không? Bảo có mấy mỏ than ở Quảng Ninh đấy phải không? Ở Quảng Ninh có bao nhiêu mỏ than?
3-4 mỏ.
3-4 mỏ, nhưng mà người ta bảo không phải đâu, anh không chưa phát hiện ra. Ở Việt Nam mình có tới 80 mấy triệu cái mỏ than.
Quảng Ninh là mỏ chính.
đi đâu cũng gặp người ta mở miệng ra là than nghèo quá cha ơi, đói quá cha ơi, chồng con nó cờ bạc quá cha ơi, vợ con nó nói nhiều quá cha ơi, con nó làm biếng quá cha ơi, lúc nào cũng than, cho nên là 80 mấy cái mỏ than mà không có mở miệng ra là hallelujah, tạ ơn Chúa. Phải biến cái mỏ than nó thành mỏ vàng. Mở miệng ra là lời vàng, tiếng ngọc, phun châu nhả ngọc ra để mình tạ ơn Chúa. Đó mới là con cái của lòng thương xót Chúa. Anh bảo đó có 3 mỏ than. Rồi, anh cho biết là anh biết đến lòng thương xót Chúa nhà thờ Chi Hòa như thế nào và anh được Chúa ban ơn như thế nào.
Dạ, con thưa cộng đoàn là cha, con xin kể là con ở ngoài đấy thì đúng thật là làm than và cũng ấy, làm ăn thì con cũng theo bạn bè, rồi con dính vào ma túy đấy cách đây 3 năm đấy. Thế từ khi con dính vào thì con không đi nhà thờ mà cũng không xưng tội rước lễ, con bỏ đấy. Thì đến đầu năm vừa rồi thì con gái con đứa thứ hai mới bị mổ tim, thì con cũng chỉ kêu xin qua loa thôi. Thế còn mẹ con đẻ ra con thì đi lúc mà con gái con nằm viện ấy mổ ấy, thì mẹ con vào tận trong này, vào trong nhà thờ Thủ Đức làm Chúa thương xót, với lại đi khắp nơi để xin khấn. Thì con gái con mổ là nhanh chóng và an toàn và mạnh khỏe về nhà. Thế con mới, mẹ con mới về thì đến đầu tháng mới bảo thôi bây giờ thì đi hành hương. Thì con dính vào cái đấy thì con nói là con sợ lắm, con không dám đi lên xe đâu. Đi kéo dài những nửa tháng thì cha biết là cái người nghiện ấy mà, một ngày không có trong người thì nó khổ lắm, mà nó vật vã lắm. Thế con rất là sợ. Thế con về sau con bảo đi máy bay thì mẹ con đồng ý, nhưng dùng nhà nào con lại không đi nữa thì lại đi xe ô tô. Thế là đi trên đoàn con có 14 người đi, thì con bảo thôi con cứ mẹ tin vào rồi để con đi. Thế con cứ ngồi trên xe rồi con đi. 2 ngày đầu thì con không ăn gì cả. Thế đến ngày thứ ba, chiều thứ ba thì đến khi vào Đức Mẹ Na Vang thì con kêu khấn ở trong đấy, con chưa ăn. Thế đến chiều ngày thứ ba thì con vào đến Đức Mẹ Trà Kiệu thì con lại, hôm ấy con ăn được cơm. Thế con mới ăn cơm xong thì con mới đi qua đường thì con bị một cái xe máy nó mới tông vào tay con. Thế nó sưng bù hết lên, mọi người cứ tưởng là con gãy tay rồi. Thế bảo con đi bệnh viện, con bảo con không đi, con cứ ở nhà thôi. Thế con mới lấy dầu, con xoa thì là con cứ xin mẹ thôi. Thế tự nhiên sáng hôm sau thì tay con lại bình thường, cứ cử động lại không bị sao cả. Thế mọi người mới ngạc nhiên như thế. Thế xong con cứ đi đến đâu là con lại khấn, con vào Đức Mẹ Tà Pao, rồi là đi Đức Mẹ Sao Biển, con đi hết. Rồi con đi lên Kitô Vua, mà cao, dốc cao đấy con leo được hết. Con thấy người con nó khỏe. Thế khi vào đến Sài Gòn thì con vào trong nhà thờ Huyện Sĩ, con cũng xin Đức Mẹ Mễ Du. Thế rồi đến thứ năm đầu tháng vừa rồi đấy là con đi nhà thờ Chí Hòa. Thì con xuống đây thì con kêu nghe cha giảng, với lại con xin cầu nguyện, rồi là đến tối hôm đó về thì về nhà thờ Huyện Sĩ thì con mới tự nhiên con thấy cứ có ai giục con đấy. Thế con đi con tìm cha, con mới gặp cha đấy, con xưng tội rước lễ. Thế là từ đấy thì con khỏe mạnh hẳn lên. Mọi người con không, từ hôm đấy ra là con lại khỏe mà không có vấn đề gì về cái ma túy nữa. Thế cho con về con khỏe, con bây giờ là người con không như kiểu xì ke như trước nữa, mà mới có một tháng nay thôi. Thế con về con mới lại mua đĩa ở đây, mới lại quấn tạp san nhờ mẹ đến nước Chúa, con in ra một loạt thế con phát cho mọi người, với lại đĩa con in ra mấy chục bộ để con phát hết cho mọi người. Thế bây giờ con lại quay vào trong này thì con lại có 2 đứa cháu con nóng bệnh hiểm nghèo, với bố con nữa, thì hôm nay là con đưa vào trong đây để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu của con. Đấy, còn con thì bây giờ là đấy thì con là bình thường rồi. Vâng, thế là con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Vâng, anh chị em thấy Cẩm Phả, Quảng Ninh rất là xa, thì vợ anh con đang ở ngoài đó phải không?
Vợ con ở nhà, con đi học không vào được.
Vợ anh ở ngoài đó có gọi điện thoại nói là hôm nay chồng của con và một nhóm bao nhiêu người vô trong này?
Con đi có 6 người, có 2 con nhỏ với lại 2 đứa, 2 vợ chồng em con với lại bố con.
Vâng, 6 người đi vào đây và nói rằng thứ năm đầu tháng trước thì chúng tôi đã đến cầu nguyện. Rồi nhờ đó mà anh ấy được chữa lành bệnh như là ma túy như anh vừa mới chia sẻ và được chữa nhiều thứ bệnh khác nữa. Rồi chị mới nhận cái cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa mà chúng tôi gửi tặng. Rồi CD 20 bài giảng lòng thương xót mới đưa về và in ra rất là nhiều để phổ biến. Chị hỏi tôi, con xin phép cha con phổ biến được không? Tôi nói tốt quá chứ. Con làm cái điều đó là Chúa bảo với Faustina rằng mỗi một người tín hữu có bổn phận phải loan truyền lòng thương xót Chúa bằng khả năng của mình. Phần thiếu sót những cái gì Chúa sẽ bù đắp cho. Cho nên chị ấy ở ngoài Quảng Ninh, chị in ra, photocopy ra nhiều cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa và phát cho rất nhiều người. Rồi copy những cái CD bài giảng lòng thương xót. Và bây giờ cả cái vùng ấy nhà nào cũng nghe, nhà nào cũng đọc, biết đến lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy không? Sức tôi đâu có làm được. Và tôi cũng chẳng biết anh chị, nhưng mà Chúa sai đến từ ngoài Bắc vào đây để chỉ lấy hai cái tài liệu là Nhờ Mẹ Đến Với Chúa và CD 20 bài giảng, và được Chúa chữa lành ra ngoài đó, nhân chứng sống động của lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng hallelujah.
Chào.
Chúng ta mới gặp một người thứ hai là một người mà ngoại đạo. Chúng ta thấy rất là lạ, vì Chúa lựa và Chúa chọn ai, Chúa chữa lành cho ai thì có mục đích của Chúa. Như Chúa cứu chữa cái người anh em vừa rồi ở ngoài Quảng Ninh, để vùng Quảng Ninh ấy biết được đến lòng thương xót của Chúa. Và Chúa chữa một người ngoại đạo để những anh chị em tôn giáo bạn, những người chưa tin Chúa, thậm chí những người chống Chúa biết rằng Chúa yêu thương tất cả mọi người và Chúa cứu chữa mọi người. Lòng thương xót của Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Con chia sẻ cho mọi người tên con là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và con bệnh gì.
Con run quá. Cha đọc giùm con.
Con cứ nói được, cha đọc cho con tên gì.
Con tên là Nguyễn Thị Huyền. Năm nay 36 tuổi. Quê con ở tỉnh Thanh Hóa. Là con bị bệnh ung thư vú.
Rồi con đến nhà thờ Chi Hòa được mấy lần rồi?
Dạ, lần này là lần thứ 7 ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đang nhìn lên trên cung thánh một người chị em đầu chít khăn, là Nguyễn Thị Huyền, 36 tuổi, một người ngoại đạo ở dưới Gò Vấp và bị bệnh ung thư vú. Hôm nay con viết thư này gửi tới cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa như là một lời cảm tạ, một lời tri ân và là một nhân chứng cho lòng thương xót Chúa đối với con và gia đình con. Thưa cha và cộng đoàn, quê con ở mãi tỉnh Thanh Hóa, con vào Sài Gòn lập nghiệp cùng chồng và hai con, đang tạm trú tại quận Gò Vấp. Vào đầu tháng 2 năm 2011, con mắc căn bệnh hiểm nghèo đó là ung thư vú. Con khám và điều trị tại trung tâm ung bướu quận Bình Thạnh. Con biết tới nhà thờ Chí Hòa, sau 3 lần hóa trị, tóc con đã rụng hết. Con vào tiệm mua thuốc Tây và chị bán thuốc có hỏi con về bệnh tình của con thế nào. Và chị nói rằng, em hãy đến nhà thờ Chí Hòa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thế là vào mỗi chiều thứ năm, được Chúa ban ơn nhiều lắm em ạ. Khi đấy, vào đầu tháng 5, con đã nhận lời đi cùng chị. Lần đầu tiên con đến nhà thờ Chí Hòa, con thật sự ngạc nhiên vì người người tấp nập tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ. Nghe những lời cha giảng mà con thấy lòng rộn lên niềm vui khó tả. Ngay từ lần đầu con đến nhà thờ Chí Hòa, con đã gửi gắm hết lòng tin và phó thác lên Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria. Cùng sự hiệp ý cầu nguyện của cha và cộng đoàn, Chúa đã nhận lời cầu xin của con và Chúa ban ơn cho con một phép màu vô cùng kỳ lạ. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, con đã vào xạ trị hết toa thuốc thứ 6 và làm xét nghiệm tổng quát. Bác sĩ đã cho con biết con không cần phải xạ trị nữa, cũng không cần uống thuốc nữa mà được xuất viện rồi cha ạ. Con vui mừng không tả nổi. Lúc đó con chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho con được Chúa ban ơn chữa lành. Cha ơi, lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời, tình yêu Chúa thật là bao la, Chúa thương đến cả những người ngoại đạo như gia đình con. Con không có gì để tạ ơn Chúa, chỉ có chút ít tiền lẻ con gửi cha làm bác ái, giúp đỡ những người khó khăn hơn con. Một lần nữa, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe, để cha mãi cầu nguyện cho chúng con. Con Nguyễn Thị Huyền, 36 tuổi, người ngoại đạo. Rồi, con đến đây con thấy sao, con nói cho mọi người rồi con thấy vui, thấy xúc động, thấy sao nói cho mọi người.
Con đến đây, con thấy đông quá mà xúc động quá. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ơn chữa lành. Một lần nữa con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn nhiều.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa chữa lành cho chị, không phải cho cá nhân chị, nhưng mà để vinh danh Chúa, để làm cho nhiều người khác tin vào Chúa hơn, và có khi để củng cố lòng tin của những người Công giáo, những người đạo gốc mà hôm nay đang trao đảo, như là Phêrô đang trao đảo ở trên thuyền đời sóng gió. Thầy ơi, chìm mất rồi, lòng tin non yếu này, đầu của giáo hội đấy, Chúa đặt lên làm đầu của giáo hội để cho thấy được quyền năng và lòng thương xót của Chúa, cửa địa ngục và sức mạnh của sự dữ không phá nổi giáo hội này, vì hội thánh này là hội thánh Chúa dựng nên. Ta tin chắc điều ấy, mặc dầu trong giáo hội còn nhiều vết nhăn, còn nhiều tỳ tích, những con người trong giáo hội từ người trách nhiệm lớn nhất đến những người dân rốt hết, ai cũng là con người hèn yếu, có những sa ngã, có những yếu đuối. Anh chị em đừng vì thế, đừng vì những gương mù gương xấu ấy mà ta đả phá giáo hội. Đừng vì những gương mù gương xấu ấy mà ta bỏ giáo hội. Đừng vì những gương mù gương xấu ấy mà ta công kích giáo hội của Chúa. Hãy cầu nguyện cho các đấng các bậc và cầu nguyện cho bản thân tôi, một linh mục Công giáo ở trong hội thánh cũng đầy yếu đuối tội lỗi, còn hơn cả Phêrô nữa, mà Chúa kêu tôi đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, nơi cái yếu đuối, cái mỏng giòn của tôi, nơi cái bình sành dễ vỡ chứ được ơn thánh ấy, để anh chị em nhận thấy quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa trên tôi cũng như trên cuộc đời của anh chị em. Bây giờ chúng ta gặp gỡ tiếp một chứng nhân kế tiếp, một người tân tòng, một người cũng chẳng học thức gì bao nhiêu, một người mà cũng quê mùa, cũng nghèo nàn, cũng rốt nát như Phêrô thôi, nhưng mà được Chúa mời gọi để đứng trước mặt anh chị em làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một trong các thầy chúng ta gặp gỡ chứng nhân thứ ba. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Benedicto Hoàng Châu Hải, con ở giáo xứ Bình An, quận 8. Dạ, con năm nay 52 ạ.
Rồi con chia sẻ cho người hoàn cảnh gia đình của con thế nào, vợ con cái của con, những khó khăn trong gia đình con như thế nào, bệnh tình như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Vâng, thưa cha, con thì nói sơ lược về cái gia đình của con, mà lý do là vào đạo con không phải là đạo gốc. Thì từ năm 2 tuổi, thì năm đó là con bị một cơn bạo bệnh. Đó, mà cái vấn đề y học cũng như là cái cách chữa trị hồi xưa nó lại khác. Thì gia đình cũng lúc đó cũng chưa có đạo rồi, nhớ là cũng nghe người ta bàn cái này bàn cái kia. Cha 2 tuổi bệnh phổi, mà đi người ta bảo phải bắt con dán đất nướng cho nó ăn, và lấy con gà lôi, con chỗ là kêu gà tây đấy, là mổ nó ra, rồi áp vào bụng nó sẽ sống dậy. Thưa cha và thưa cộng đoàn, sống không thấy mà nằm một đống. Và rồi khi không còn chịu nổi nữa thì ba mẹ mới chở đến nhà thương của Pháp hồi đó Đà Lạt. Và đến khám thì bác sĩ nói không thể nào sống quá 3 tiếng đồng hồ nữa, là coi như là hơi thở lấy lên rồi, rồi là thở bằng oxy. Mà bây giờ cái bác sĩ mà chuyên khoa nhất là người Pháp đó, lại là đi Sài Gòn. Mà thời điểm đó là đâu có cái thời gian nào mà để liên lạc được giống như bây giờ. Thì lúc đó có các sơ, khi đó bệnh viện Pháp thì các sơ là làm điều dưỡng. Vấn đề này từ 2 tuổi nghe là mẹ kể lại thôi đó cha. thì là làm điều dưỡng thì sơ mới nói thôi, như vậy thì là chỉ còn biết cầu nguyện. Thì trong là nhà thương có cái tượng đài Đức Mẹ, thì mẹ con mới bế ra đó cầu nguyện, gia đình cũng cầu nguyện và sơ đọc kinh dùm chứ đâu có biết kinh đó. Thế là không đầy là 30 phút sau thì được tin là ông bác sĩ người Tây đó là về tới Đà Lạt. Ông nghe tin là ông không kịp thay quần thay áo, bỏ vali rồi đó, nhảy vào phòng là mổ gấp, chích ra thì coi như là gần cả lít mủ ở trong lòng phổi. Thì từ đó gia đình nó nhờ các sơ đi lên cho học giáo lý rồi rửa tội và vào đạo từ đó đến nay. Cha cũng vào đạo là có cái lý do đó. Và đến thời gian đó thì con luôn luôn là đến nhà thờ lễ và học giáo lý, cũng lên tới bao đồng, cũng đã từng là hội giúp lễ của nhà thờ Đà Lạt. Nhưng mà đến năm 1977 đó, thì vì cái điều kiện chiến tranh cho nên là phải đi lính, rồi là ở xa ở Campuchia nữa. Thành ra cái điều kiện đến với gia đình, đến với nhà thờ, đến với Chúa nó mất đi. Ở trong thời gian là bên đó thì cũng cả mười mấy năm. Tính ra từ hồi đó cho đến mà con trở lại với Chúa là 28 năm.
28 năm anh đã bỏ Chúa. Vâng, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa kỳ diệu lắm. Chúa cứu anh từ lúc còn nhỏ để cho anh quay về với Chúa. Nhưng mà rồi lớn lên, những cái điều kiện bên ngoài nó chi phối, nó làm cho con người ta bỏ Chúa 28 năm. Nhưng mà Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Mặc dù Phêrô chối Thầy, nhưng mà Chúa vẫn tha thứ và đặt làm đầu hội thánh. Mặc dù mỗi người chúng ta bao nhiêu lần chối Chúa, nhưng mà Chúa vẫn không chối bỏ. 28 năm anh bỏ Chúa, rồi động cơ nào giúp anh quay về với Chúa và nhận biết được lòng thương xót Chúa ở đây, chia sẻ cho mọi người.
Vâng, thưa cha, thì đến năm 2006 thì mẹ bệnh vào nằm ở bệnh viện, thì vào nuôi mẹ thì mẹ ấy đã mất rồi. Thì có một người cũng nằm cùng phòng, mà hiện người đó là bây giờ là vợ của con, là ở xứ Bình An, tên là Vũ Thị Ngọc Quý. Hôm nay vợ con là cũng có đi lễ, ngồi ở chỗ nhà thờ, chỗ bàn tiếp tân đó cha. Thì là ở trong phòng thăm nuôi thì nói chuyện qua lại, thì biết là cô đạo Thiên Chúa đạo gốc. Tự nhiên lòng mình dấy lên là muốn trở về đạo, rồi từ từ là chính vợ con dẫn dắt con trở về đạo lại như vậy. Còn con đến nhà thờ để biết nhà thờ Chí Hòa và lòng thương xót Chúa hôm nay là cũng do vợ con là qua cơn bệnh, bây giờ đang bị bệnh ung thư. Và cũng nghe các chị các cô chú ở trong giáo xứ nói là lên nhà thờ Chí Hòa của trên Cha Long cầu nguyện cho, rất là linh và rất là được nhiều hồng ân. Thì từ đó đến nay là từ tháng 4 tới nay là con đi được 4 tháng. Nhưng mà tính ra cái thời gian con đi bao nhiêu lễ thì không có nhớ, mà bỏ đi 1 tháng là lúc đó là chăm sóc cho cha. Ba con đó, ba là bị bệnh xuất huyết não. Vâng, từ đó con mới đi nhà thờ Chí Hòa tới nay.
Rồi ba con bị bệnh xuất huyết não được Chúa chữa lành như thế nào khi con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thì hôm nay con lên là cũng đối với gia đình con á, là cũng có mấy cái biến cố. Thứ nhất là vợ bị ung thư vú thời kỳ 3, đa ổ và di căn sang hạch nách. Thứ hai là cha bị xuất huyết não. Và cái thứ ba nữa là đứa em bị thần kinh, là bỏ đi là 1 tháng, đúng 1 tháng. Thì con xin kể cho cha nghe như vậy, là xin kể cho cha và cộng đoàn nghe, là vào tháng 4 thì vợ con là thấy đau vùng ngực, là đi khám thì nói là bây giờ mới vừa bị đau lần đầu tiên đi khám là đã vào cái thời kỳ thứ 3 ngay. Đó, rồi là bắt mổ, bệnh viện nói là bắt buộc phải mổ. Thì lúc đó mới nghe căn bệnh như vậy thì vợ rất là hoang mang. Không còn tinh thần gì nữa, ăn uống không được. Tối nằm là chỉ ngó cha, ngó con mà khóc. Từ đó xuống sức, tinh thần không thể nào mổ được. Rồi cũng uống thuốc thì cũng lo lắng, là cũng nghe nói là bây giờ nếu mà mổ động dao động thớt thì coi như là có thể nó sẽ lây lan qua, có thể chết đi. Thôi bây giờ cứ cố gắng em sống được ngày nào ngó anh ngó con ngày đó thì rất là tốt. Mà đến khi uống thuốc rồi lên cầu nguyện ở trên nhà thờ thì về vợ con nói không hiểu sao em khỏe hôm nay. Không, em uống có một viên thuốc mà sao tự nhiên hôm nay khỏe. Thì con cứ nói là bây giờ nếu mà như vậy thì cứ uống thử thêm nữa xem sao. Đó, thì uống đâu được là khoảng nửa tháng thì thấy trong cơ thể rất là khỏe. Nhưng mà rồi đi siêu âm lại thì cái khối u nó cũng vẫn còn. Đấy, nhưng mà cái khối u đó, lúc mà khám thì khối u của nó ác tính, nó đã lan tỏa giống như là cái ngôi sao, giống như cái con sứa biển mà tất cả cái vùng đệm này kia là nó không thấy rõ. Có nghĩa là nó đang lan tỏa. Đó, từ đó là con mới đi... từ khi mà nửa tháng sau là uống thuốc thì thấy vợ khỏe rồi. Thì đùng một cái là đứa em đi lạc.
Con kể chuyện đứa em đi lạc rồi được đưa về như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Đứa em đi lạc thì đến thời gian đó thì đứa em đi lạc trong vòng là một tháng. Con nhớ ngày đó là 28 tháng 5. Mà ngày đó cũng chính là cái ngày ba con là bị cấp cứu xuất huyết. Gia đình quá hoảng loạn, nói tại sao mà biến cố đến ba lần như vậy, cha em rồi là vợ. Thì là không biết như thế nào, mà lúc đó con đã đến nhà thờ Chí Hòa rồi, mới đánh bản tin lên cho cha để cha cầu nguyện. Cha đánh bản tin, cha trả lời lại 5 bản tin. Con yên tâm, cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa sẽ cầu nguyện cho con tin tưởng và an tâm. Thì là vợ con lúc đó đọc bản tin, cha vừa cấp cứu được vài tiếng về nhà là nhận được cái bản tin của cha về. Cái vợ con mới nói rằng anh ơi, chắc ba mình không sao. Thì nghĩ ba con là nặng nhất, ba mình không sao, chắc hôm nay có một cái tin vui. Thì cha vừa đánh bản tin xong là 10 phút sau là có tin em con về. Đúng 10 phút là có tin. Thì là gia đình tất bật là qua bên cầu số 3 đón em con về. Nó giống như là người rừng, tóc tai bù xù này kia. Gia đình rất là mừng, đã không nói được một tiếng nào. Đó, trong khi đó là ba bệnh. Rồi để con kể đến khi ba bệnh, thì ba bệnh là lúc ba bệnh qua ngày hôm sau tin tức như vậy thì ba còn đang nằm hôn mê. Bác sĩ nói là bây giờ chỉ sống trong vòng có 3 ngày thôi. Nếu mà 3 ngày mà không xong nữa, coi như là ông bị là thần kinh thực vật. Đấy, thì cũng liên tục nhờ cha cầu nguyện cho. Thì coi như là 3 ngày thì nằm ở nhà 2 ngày và 1 ngày nằm trên bệnh viện là 3 ngày. Nhưng mà thật lạ lùng, đến ngày thứ 5 thì cha con lại tỉnh dậy được. Rồi tay chân là không có bị liệt. Và rồi dần dần hồi phục, vô nước biển liên tục, rồi dần dần hồi phục đến 20 ngày sau. Và hiện nay thưa cha với cộng đoàn là cha đã đi tới đi lui được, biết ăn biết uống, chỉ có trí nhớ là hơi quên một số vấn đề thôi, chứ còn bây giờ giống như là một người bình thường, không có cơn bệnh nữa. Đấy.
Hallelujah. Chúng ta thấy một lúc mà ba cái biến cố nó xảy đến như vậy, tôi cảm thấy ý Chúa ở chỗ nào, lòng thương xót, tình thương ở Chúa ở đâu mà sao mà vợ thì ung thư, mà bố thì bị xuất huyết não, thằng em thì đi lạc. Không hiểu nổi ý Chúa. Đường lối của Chúa sâu thẳm, không dò được. Không cần làm cố vấn cho Chúa, và chỉ cần tin tưởng phó thác thôi. Cứ tin tưởng, cứ phó thác. Và nói tôi bao nhiêu thì tôi cũng trả lời lại bấy nhiêu. Cứ tin tưởng phó thác, cộng đoàn cầu nguyện cho. Và chỉ sau 2 tiếng, 3 tiếng thì thằng em đã tìm thấy. Và sau mấy ngày thì bố đã được bình phục. Và vợ tìm lại được niềm tin, và chính niềm tin, niềm hy vọng ấy sẽ cứu chữa chị khỏi căn bệnh ung thư để chị có thể đi lại được. Một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh. Chúng ta gặp 2 nhân chứng nữa để anh chị em thêm vững lòng tin. Đối với tôi, Chúa là ai? Có lẽ mỗi người chúng ta bây giờ đang dần tìm ra câu trả lời. Đối với tôi, Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Vì nếu chỉ có quyền năng thôi mà không có lòng thương xót thì trở thành người độc tài, độc đoán, và sẽ củng cố ngai vàng địa vị của mình vì đầy quyền năng. Mà nếu chỉ có lòng thương xót mà không có quyền năng thì chỉ là xoa dầu cù là thôi, không cứu giúp gì được ta cả. Vừa quyền năng và giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa đang sống động, đang hoạt động, đang hiện hữu ở giữa anh chị em mình trong cộng đoàn này đây qua những chứng nhân này. Mời anh chị em lắng nghe một chứng nhân kế tiếp về lòng thương xót của Chúa. Chúa đã yêu thương con như thế nào? Đây là một Phêrô thứ hai. Đây là một Madalena chứ không phải là một Phêrô. Chúng ta trong một trong cái tay đón nhận Madalena này, thưa anh chị em.
Thưa cha. Dạ. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Và điều đó đã là sự thật, đã đẩy con đến ngày hôm nay được đứng trước cộng đoàn của cha để làm nhân chứng trước mặt mọi người. Đó là niềm hạnh phúc nhất. Kính thưa cha Giuse Trần Đình Long và cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa, con tên là Maria Châu Kim Mai, con 41 tuổi, con thuộc giáo xứ Bàn Cờ, con sống trong gia đình Công giáo, mẹ con là đạo gốc, cha con thì là đạo theo, con có 7 anh em và con là đứa con thứ 6 trong gia đình. Gia đình con thật là rối đạo, hầu hết như ai cũng gần muốn như bỏ đạo, chỉ còn lại vài người thôi. Nên mẹ con đã quên hẳn vì cuộc sống mưu sinh đã quên. Con không hiểu sao quên rửa tội cho con từ nhỏ và đứa em trai. Con không hiểu. Vào ngày Chủ nhật đến nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế như thường lệ thì gần nhà con, thì ngay bữa đó sau mùa phục sinh con có đến. Và con không giữ trong thánh lễ lâu, con dắt bé con của con 5 tuổi ra ngoài trong nhà sách. Thì con đi lòng vòng không hiểu sao trong ý định của con chưa bao giờ tự nhiên con đòi dâng bánh lễ. Và khi dâng xong rồi con lại nói, Chúa ơi, con thấy mọi người trong sạch và họ hạnh phúc quá, họ đến được đón mình Thánh Chúa. Thế con biết sao đây? Con thôi, con không đời nào con đến với Chúa được đâu. Con biết Chúa thương con lắm, nhưng mà con cũng thương Chúa, thế là được rồi. Thôi con về đây. Vậy mà sau 2 tuần phục sinh qua, nhờ Chúa Thánh Thần đã tác động, chị Kim Anh đó cũng là em thôi, gần ngay chỗ con bán, và đã tác động đó. Chị Mai ơi, sao chị không gọi cha đến sức dầu cho ba chị đi? Ba chị ung thư phổi kiểu này nằm, người cha đi đột ngột rồi sao? Thế con biết sức dầu là gì đâu. Thế con nhờ em gọi cha giáo xứ Bàn Cờ đến, và cha đã sức dầu. Tự nhiên con đột phá là con nói, cha ơi, sao trong nhà con ai cũng được rửa tội có tinh thánh mà con với em trai con thì không được? Có lẽ vì Chúa nhận thấy cái sự khao khát của con mà Chúa đã nhận lời và cho con một cách gọi là ơn may mắn nhất cho chị. Cha bảo là học sớm đi, còn vài tuần nữa thôi là con sẽ được rửa tội trước lễ. Và con đã, mới đầu con không nhận đi đâu, con nói thôi đi hả, lỡ tội lỗi Chúa không tha, tha để con bình thường vậy được rồi. Thế tự nhiên đâu 5 giờ sáng là con đã thức dậy, là sốt sáng đến học. Và ơn Chúa con đã được rửa tội vào ngày 21 tây tháng 5 vừa qua. Và 22 tháng 5 là con được trước lễ lần đầu. Và 28 tháng 5 là cha và các đức đã làm phí tích chuẩn cho vợ chồng con. Ơn may mắn, thật là may mắn. Và niềm hạnh phúc đó không thể nhân đôi lên vì còn sót lại đứa em trai. Và lần thứ ba như vậy, trong khi thời gian con học thì cha con cũng đang nằm chợ rẫy. Và đứa em nó vào ngày 7 tháng 6 là nó đã nằm cấp cứu trong nhà thương. Cùng một cái thử thách nhiều của Chúa cho con được học ơn, nhưng mà cũng là ơn đầy cho con lo lắng. Con chỉ biết đến nhà thờ Chí Hòa, rồi con cũng có xin cứng. Con xin ghi trong giống là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con được quay về với Chúa. Thế vào ngày 3 tháng 7, vì em là cũng là người giống như là tội lỗi và cũng giống như là bệnh hoạn, không chịu đến với Chúa và nói thuyết phục như thế nào em cũng không đến. Thế con cầu nguyện riết Chúa Thánh Thần đã tác động cho em nhận lời và em đã được rửa tội lần đầu giống như con vào ngày 3 tháng 7. Và con nghĩ Chúa rất là giàu lòng thương xót như một người tội lỗi như con như vậy. Có đôi khi hư đốn con lại biết chơi số đề đó cha. Con chơi số đề, con thờ ông địa thần tài rồi con bái lại, con đang ngồi trong nhà thờ là con chạy ra con đi chùa ngay. Con nghĩ mình cứ sống tốt, mình đến nơi nào là cũng được mọi người đón nhận. Nhưng mà thật, từ ngày con được về với Chúa một cách ơn gọi may mắn, Chúa đã dẫn dắt cho con đi đúng một con đường công chính mà không thể đi chật đường rầy được nữa. Đã quay về rồi, 41 tuổi rồi, không để đi muộn nữa. Và con phải còn dẫn dắt những đứa cháu con để đến với Chúa nhiều hơn nữa. Giờ đây con xin Chúa rủ đầy hồng ân thánh thần, ban cho trên đôi tay cha dịu dàng, những lúc cha đặt đôi tay trên đầu chúng con và rắc từng giọt nước thánh rảy đầy trên người chúng con, cũng là ơn thánh thần của Chúa ban đến cho chúng, cho cha, cho các sơ được ơn bền đổ cùng Chúa và ơn thánh thần cùng các con. Và xin cho nha, Chúa ban cho cha nhiều hơn nữa, có một đôi chân vững chắc để chinh bước mọi nẻo đường gian khó, cha đi không mỏi mệt để rao rảng những lời gian, lời nói sống động hơn nữa để quay gọi những con người tội lỗi, những người ngoại đạo, những con người đang mang những chứng bệnh để biết quay về, để Chúa ấp ủ và tha thứ, yêu thương, dạy dỗ và cho chúng con một cuộc sống ngày hôm nay. Amen.
Rồi, bây giờ con còn chơi số đề không?
Dạ thưa cha, con hết rồi, con nói cho cộng đoàn nghe vui chút. Có đôi khi con 5 giờ chiều là giờ sổ số, là ngày xưa là cái niềm vui của con, nhưng mà giờ 5 giờ chiều là muốn tìm con là phải vô thánh lễ tìm mới ra. Và chồng con là người ngoại đạo, thế anh bảo nhìn em kìa, giống như cái bà sơ. Thế sơ lên đi rồi con chở sơ đi nhà thờ sơ à. Thế còn bảo thế làm sơ không muốn, thế làm con đề thì muốn. Thế con còn nguyện Chúa giúp con.
Rồi con còn đi tha. Còn xưa con nhà thờ con chạy sang cúng ông địa, ông bụt cho vậy. Còn cúng ông địa để cho làm ăn phát tài không?
Dạ thưa cha, vì chưa được học giáo lý lời Chúa, con đã đi sai đường lối của Chúa. Khi hiểu ra mỗi ngày ơn sốt sắng Chúa Thánh Thần đã tác động cho con rất là ơn may mắn. Con nghĩ một tuần Chủ Nhật đối với con đã đủ rồi, nhưng không hiểu sao ngày nào con cũng đến thánh lễ. Thậm chí ngồi cha đây là đi về là chiều 5 giờ rưỡi con chuẩn bị đi nữa. Cứ tác động con đi mãi tha thiết mỗi ngày để được đón Chúa và nghe lời Chúa giảng như cái gì đó sống động lắm, để chia sẻ lại cho những người cũng như yếu đuối như con, tội lỗi như con vậy.
Chúng ta nghe lời chứng đúng như là Chúa nói với Phêrô, một khi con trở lại hãy củng cố lòng tin cho anh em con. 41 năm chị không được rửa tội, không biết vì lý do gì gia đình đạo gốc mà sót cái đứa con gái với thằng con trai út. 41 năm mà cứ sống như thế thôi mà Chúa không bỏ. Mẹ có quên mà Chúa không quên, nhưng mà đến lúc nào và cách nào đó là chuyện của Chúa, chứ ta không tính được. Ta bảo tại sao không làm sớm đi cho nó tội nghiệp để 41 năm không, giờ ta chưa đến. Ai làm cố vấn cho Chúa được? Không. Chúa làm như vậy để hôm nay cái chứng của chị lên đây làm chứng mới là chứng thật và là chứng sống động, để cho mọi người thấy được quyền năng của Chúa như thế nào. Và bây giờ xin hỏi những anh chị em 40 năm, 50 năm theo Chúa, liệu có yêu mến thánh thể giống như người chị em này được không? Chưa chắc, đúng không ạ? Đến mức độ mà chị nói rằng sự mê đề như thế nào, bây giờ mê thánh thể còn hơn thế đó, đâu phải là chuyện dễ thưa anh chị em. Và cuối cùng gặp một người chị em nữa, cũng là một Madalena quay trở về với Chúa từ Biên Hòa xuống, con chia sẻ cho mọi người.
Trước tiên thì con cũng cảm ơn cha đó, và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con hôm nay con đến đây thì cũng do lời Chúa dẫn con đến đây, thì con cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa và amen. Hôm nay con đến đây là con là Anna Lê Thị Đan Thùy, 36 tuổi. Con ở dưới xứ Sạch, con làm nghề bán bún riêu.
Bún riêu, rồi hôm nay sao con không bán bún riêu mà con lại đến đây?
Dạ thưa cha, trước khi tối ngày hôm qua con đi ngủ thì con lại nghe một cuộc điện thoại của cha, tự dưng trong người con run vô cùng. Con bảo làm sao cha lại gọi điện cho con ngay giờ này. Thế trong người con cảm thấy như là một Chúa Thánh Thần tác động trong con lạnh hết cả người luôn. Thế con mới bảo là cha bảo con là ngày mai lên làm nhân chứng nhé. Thì con bảo là cha ơi, hôm nay là ngày con phải bán bún riêu, con không có đi được. Thì cha bảo là bỏ hết công việc đi rồi đi. Nhưng mà con bảo là không, tại vì những cái hàng của con sắp sẵn rồi, con không thể nào con bỏ được. Nhưng mà trong lúc cha tắt máy thì con lại cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là xin Chúa ban cho con ngày hôm nay con bán đất hàng để con lên làm nhân chứng cho Chúa. Thật sự là trong đời con cũng ước ao là để con làm nhân chứng cho Chúa. Thế ngày hôm nay làm sao mà Chúa lại ban cho con đưa đẩy khách đến đông, thật sự là đông. Con đất hàng quá, thế là con mới gọi điện cho cha là thôi cha ơi, con nói con không đi nhưng mà hôm nay con sẽ đi. Thế là con mới đi đến đây, thì hôm nay con thật sự con cũng cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, amen. Thì trong người con cả tính ra là phải 20 năm nay rồi, mà người con bận hoạn ốm đau và đủ thứ bệnh từ trên đầu xuống dưới chân, lúc nào con cảm thấy đau đớn trong người con không có sức mà chịu đựng, con cũng buồn lắm. Mà hơn nữa con cũng lập gia đình đến nay là được 16 năm, nhưng mà trước 6 năm trước ấy, con nghĩ người con ốm đau như vậy thì làm sao mà có con được. Chồng con thì cũng lớn tuổi, nhưng mà chồng con thật sự rất yếu. Hai vợ chồng con đi khám bệnh ấy, thì bác sĩ bảo là chồng con có khó có thể có con được. Nhưng mà con cũng thôi, cảm ơn Chúa, Chúa ban cho mình như vậy thì mình cũng xin nhận. Thế con mới nói chồng con là anh ơi, bây giờ em không có con với anh thì làm sao. Mà thật sự là cũng do chồng con thôi, nhưng mà con cứ đổ lỗi cho con là tại do con. Chồng con thì bảo là có cũng được, không có cũng được. Con biết là chồng con an ủi con điều đấy, con buồn lắm. Thế là một ngày đấy con đi để nghe tin Đức Mẹ Tà Bao, thì con cũng đến với lòng Đức Mẹ Tà Bao, con cứ thiết tha con này xin Đức Mẹ, xin mẹ cho con một đứa con. Chứ bây giờ gia đình con sống như vậy thật sự con cảm thấy không có hạnh phúc. Mà hơn nữa lấy nhau như vậy thì lại cứ lặng nhạt như vậy, thì ra rô thì chẳng có ai để mà nói chuyện. Thế một ngày đấy con đi đêm hôm lắm, con không quản ngại đường xá gì hết. Đêm hôm mà trời thì mưa gió, mà lúc đấy Tà Bao ấy thì mưa nắng, nắng lôi mà mưa gió lẫy lùng lắm. Thế một hôm con đi đêm, thế Đức Mẹ mới hiện ra cho con nhìn thấy. Hình như là con nhìn thấy được phải nói 2-3 lần ấy. Con về con kể cho hàng xóm biết, không ai tin là con nhìn thấy Đức Mẹ. Nhưng mà thật sự trước đêm 1-2 giờ đêm, Đức Mẹ cho con nhìn thấy, hiện ra sáng vô cùng. Con thật phải nói là con vừa nhìn thấy mà con vừa khóc. Thế con mới về con bảo chứ mẹ ơi. Thế là con mới về thì đêm con về con nằm mơ, mẹ mới nói con là con yên tâm đi, con có thai rồi đấy. Cứ văng vẳng bên tai con 6-7 lần như vậy ấy. Thế là thật sự là con được một người con trai, năm nay cháu đã 10 tuổi rồi. Và hơn nữa là Chúa cũng ban cho con hơn 1 tháng nay, thì con cũng đến lòng thương xót của Chúa, thì con cũng nhờ cha cầu nguyện cho con. Thì bây giờ cái chân của con mổ cả hơn 1 năm nay rồi mà nó không còi, giờ thì nó phải giảm rất nhiều. Còn cái lưng của con nó bị gai cột sống, bao nhiêu năm nay con đau đớn, nhưng mà giờ con đã thật sự là khỏi hẳn. Còn trong cái lồng ngực của con đã bị 6 năm nay rồi, nhờ một hồng ân của Chúa ban cho mà con đã được khỏi cái lồng ngực. Rồi con viêm xoan thì hầu như con đã cảm thấy là gần được hoàn toàn. Hơn 1 tháng nay con không phải uống 1 viên thuốc tây nào nữa, thì con cũng cảm ơn Chúa. Và lần cuối cùng thì con cũng lại xin Chúa là thôi Chúa ơi, con cũng là người khô khan, 1 tuần đến với Chúa có 1 lần thôi, thì xin Chúa tác động trong con. Thì con xin lòng thương xót Chúa, hàng ngày cứ dẫn con đi đọc lòng thương xót Chúa nhà. Thế còn ngày nào con cũng đi hết hơn 1 tháng nay rồi, nhưng mà ngày nào con không đi thật sự đầu óc con nó bối rối lắm. Và cái kiểu như là Chúa gọi con đi ấy, con bảo ngày nào Chúa cũng phải gọi con đi dù con mệt đến cỡ nào. Thật ý như rằng Chúa đã tác động trong con. Thế ngày nào con đọc con lại cầu xin 1 lần nữa, Chúa ơi con là người khô khan, 1 tuần con mới đến Chúa 1 lần, thì hôm nay từ giờ phút này xin Chúa tác động trong con và gọi con đến với Chúa, đến nhà thờ để con đi lễ cho hàng ngày được tốt đẹp hơn. Thế là y như rằng Chúa nhận lời con, từ đấy trở đi là ngày nào con cũng đi lễ. Thế con mới nhận ra rằng là xưa 1 tuần đi 1 lần mà mình cảm thấy cứ như là một cái sự là bắt buộc, không đi thì các tội. Nhưng mà con cũng không phải là người cái kiểu như là không biết cầu nguyện như thế nào hết. Thì con bảo là Chúa tác động trong con và mọi sự con xin phó thác cho Chúa. Bây giờ tất cả bệnh tật trong người con thật sự là giảm rất nhiều. Hơn tháng nay con không phải bán uống thuốc nữa. Thì thôi một cái toa thuốc một tháng như vậy thì con cũng xin gửi cha để cha đưa đến những gia đình nghèo nàn, với là những em bé nghèo nàn hơn con, thì con cũng chỉ có một chút quà mọn để làm nhân chứng cho Chúa.
Còn tiền bán bún riêu lời hôm nay được bao nhiêu?
Dạ, thì cứ một ngày là Chúa ban cho con thì ngày con cũng bán được 40-50 ký. Thì con cũng thuê hai người, thì một ngày thì con cũng lời được 300-400 ngàn.
Rồi ha. Chúng ta thấy một người bán bún riêu quê mùa, biết nói vậy thôi, chẳng có văn chương, chẳng có cầu kỳ, chẳng có bóng bẩy gì cả, rất là chân thật. Chúa thì Chúa chỉ cần cái tấm lòng mà thôi. Chúa không cần của lễ 200-300 ngàn, một tô bún riêu hay là một cây vàng, đối với Chúa không nghĩa lý gì. Nhưng mà Chúa cần là cần tấm lòng, tấm lòng chân thật của một người chị em lên nói. Dĩ nhiên là anh chị em cũng đừng dừng lại ở chuyện là thấy Đức Mẹ hay không thấy Đức Mẹ, chuyện đó không quan trọng. Lòng tin của ta không có dừng lại ở những tình cảm chóng qua, không thấy mà tin mới có phúc hơn nữa, đúng không ạ? Bây giờ thì có lẽ chị chẳng cần thấy Đức Mẹ nhãn tiền nữa, cũng chẳng cần mơ thấy Đức Mẹ nữa. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất đối với chị là mỗi ngày con đến được cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và con cảm thấy nó không nặng nề, không là bắt buộc nữa như ngày xưa. Bây giờ con không đi, con thấy nó khó chịu trong người. Đấy mới là cái ơn lớn, hơn là cái ơn mà thấy hay là mơ thấy Đức Mẹ. Chúng ta đừng có hiếu kỳ, đừng dừng lại ở những cái đấy. Chỉ qua cái đó, đối với con người này, Chúa cần cách này, Chúa làm cho họ nhận biết Chúa thì Chúa làm. Những người kia Chúa làm cách khác để họ nhận biết Chúa thì Chúa làm. Ai làm cố vấn cho Chúa, ai hiểu được ý của Chúa, được lối Chúa khôn dò làm sao thấu. Ta chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Và như mẹ Maria luôn đáp tiếng xin vâng. Nay tương lai và suốt đời. Giờ đây chúng ta dâng tất cả những ước nguyện của mình lên Chúa, dâng những ý riêng của mình lên Chúa, để cho ý Chúa thể hiện trong cuộc đời của ta. Dâng lên Chúa cùng với những hy sinh bác ái chia sẻ, để làm của lễ đẹp lòng Chúa nhất.